Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 159 với đề tài Lên án nếp sống giả hình, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 23 từ câu 1 đến câu 7. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 23 từ câu 1 đến câu 7. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bấy giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng: Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se. Vậy hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài, ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội, muốn người ta chào mình giữa chợ và ưng người ta gọi mình bằng thầy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si là những thành phần nào? Tại sao Chúa dạy hãy làm và giữ mọi điều họ dạy, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ? Câu hỏi thứ hai: Chúa Giê-xu vạch trần những nếp sống đạo đức giả nào của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si? Sự vạch trần của Chúa nhắc nhở gì với chúng ta? Câu hỏi thứ ba: Chúng ta áp dụng bài học này trong hội thánh và cho chúng ta như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si là những thành phần nào? Tại sao Chúa dạy hãy làm và giữ mọi điều họ dạy, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ? Sau những cuộc tranh luận từ những câu hỏi mang tính gài bẫy của nhiều nhóm người đến chất vấn Chúa và tất cả đều bị thất bại, cuối cùng Chúa đã hỏi lại họ một câu về Đấng Christ là con của ai. Rồi Ngài giải thích khiến họ im lặng và không còn dám hỏi Chúa điều gì nữa, theo Matthew chương 22. Bấy giờ Chúa bắt đầu phán dạy cùng dân chúng và môn đồ về nhiều điều. Trước hết, Ngài vạch trần sự giả hình của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Các thầy thông giáo hay thầy dạy luật là những người nghiên cứu và giải thích luật pháp chuyên nghiệp. Còn người Pha-ri-si là một đảng phái tôn giáo, trong đó có nhiều thầy thông giáo tham gia là những người tự cho mình tuân giữ nghiêm ngặt các luật lệ của các thầy thông giáo đưa ra. Người khác nhìn vào những người này thấy họ vô cùng thánh thiện, nhưng Chúa Giê-xu nhìn thấy con người thật của họ và Ngài vạch cho dân chúng thấy con người đạo đức giả của những thành phần này, vì họ chỉ tuân giữ trước mắt mọi người để mong tạo ấn tượng tốt và được mọi người kính trọng mà thôi. Ở đây, chúng ta thấy Chúa không phản đối những lời dạy của họ, nhưng Ngài lên án việc làm và nếp sống giả hình của họ, vì họ chỉ nói và dạy người khác, còn thực chất thì họ không làm đúng như lời họ dạy. Chúa nói những thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên tòa của ông Môi-se mà giảng dạy, có nghĩa là họ chiếm địa vị của Môi-se nhưng lại giảng dạy cho người khác những luật lệ họ đặt ra. Và chính họ cũng cố gắng tuân giữ những luật đó, nhưng họ lại không tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời do Môi-se truyền dạy. Phần lớn những lời giáo huấn của họ căn cứ luật Môi-se thì đều có giá trị. Lời dạy của họ là đúng đắn, nên Chúa phán với dân chúng và môn đồ là nên vâng lời họ dạy, thực hành những điều họ dạy, nhưng đừng ai bắt chước những việc họ làm, đừng lấy đời sống họ làm gương mẫu, vì họ nói luật Môi-se mà không làm theo. Họ chỉ cố gắng tuân giữ nghiêm ngặt luật họ suy diễn ra, nên họ nói một đằng mà làm một nẻo. Câu hỏi thứ hai: Chúa Giê-xu vạch trần những nếp sống đạo đức giả nào của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si? Sự vạch trần của Chúa nhắc nhở gì với chúng ta? Chúa Giê-xu đã nêu những điểm cụ thể về nếp sống giả hình và đạo đức giả của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Thứ nhất, bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. Theo câu 4, Chúa Giê-xu lên án họ đã giải thích chi li luật pháp, rồi đặt ra vô số những luật lệ rất là khó chịu, bắt dân chúng phải tuân giữ, khiến cho cuộc sống của những người tôn thờ Đức Chúa Trời trở nên gánh nặng vì phải tuân thủ một rừng những quy định, khác nào phải sống dưới ách nô lệ luật pháp của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si mà xem nhẹ luật pháp đích thực của Đức Chúa Trời. Nhưng điều quan trọng nhất Chúa muốn nhấn mạnh ở đây là họ chỉ chất gánh nặng luật lệ họ suy diễn ra lên vai người ta, còn chính họ thì không mang lấy, chẳng thèm động ngón tay vào một chút nào. Dạy người khác thì dễ, chỉ cần dày công nghiên cứu, tìm tòi là có thể dạy được. Hô hào, kêu gọi người khác, sống theo lời Chúa cũng không khó, chỉ cần có khẩu tài và khả năng hùng biện. Nhưng quan trọng là chính mình có làm theo điều mình dạy hay không mới là vấn đề. Bài học nhắc nhở cho những ai được Chúa dùng làm công tác giảng dạy, như mục sư, truyền đạo, những giáo viên trường Chúa Nhật, những tác giả viết sách, vân vân. Trước hết, hãy sống như lời dạy của mình đã dạy, để những lời dạy có giá trị và sức mạnh thật sự. Thứ hai, họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài. Theo câu 5, thẻ bài da là những cái túi bằng da nhỏ chứa những câu kinh thánh căn bản, đeo nơi trán và cánh tay, theo lời dạy trong phục truyền luật lệ ký chương 6 câu 8. Tua áo là dấu hiệu biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Theo Dân số ký chương 15, từ câu 37 đến câu 41. Đây là những điều Đức Chúa Trời phán bảo phải làm, nhưng giờ đây thẻ bài da được đeo và tua áo được kéo thêm ra cho dài đã trở thành những dấu hiệu để người khác thấy mình đạo đức, thấy địa vị cao trọng của mình, chứ không còn mang đúng ý nghĩa của chân lý chứa đựng bên trong nữa. Chúa nói họ làm việc gì cũng muốn phô trương cho người ta thấy, chứ không phải để cho Đức Chúa Trời thấy. Vì loài người chỉ thấy bên ngoài, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng. Theo Sa-mu-ên thứ nhất, chương 16, câu 7. Ngày nay, nhiều người đi đâu cũng cầm cuốn kinh thánh cách trang trọng trên tay, cài kinh thánh vào điện thoại của mình. Nhưng quan trọng hơn nữa là thái độ đối với lời Chúa thế nào, có đọc, học và vâng phục lời dạy của Chúa trong kinh thánh hay không. Nhiều người đeo thánh giá trước ngực, in thánh giá trên áo, gắn thánh giá trên xe, nhưng quan trọng là thánh giá có ở trong lòng hay không. Sự chết của Chúa có giá trị gì với mình? Lời Chúa rao truyền sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến có được thực hiện khi đeo cây thập tự trước ngực hay không? Đây là điều Chúa nhắc nhở mỗi chúng ta. Thứ ba, họ ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội. Theo câu 6, đây là điều mà người ta thường nói là thích ăn trên ngồi trước. Trong bữa tiệc thì phải giành ngồi cho được ghế quan trọng nhất. Trong khi họp hành thì thích ngồi ở chỗ danh dự, vị trí hàng đầu mới chịu. Thật sự thì giá trị của một người, nhất là người lãnh đạo trong Chúa, người chăn bày của Chúa, không dựa vào vị trí chỗ ngồi, mà quan trọng là có phải là người chăn hiền lành như bài giảng Chúa vừa mới dạy trước đó hay không. Bài học nhắc chúng ta rằng chỗ ngồi và người ngồi hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Khi người lãnh đạo ngồi ăn chung bàn với tín hữu thì không phải chỗ ngồi làm hại giá trị người lãnh đạo, nhưng ngược lại, sự gắn bó bởi tình yêu sẽ giúp người lãnh đạo được tôn trọng và được yêu thương hơn. Thứ tư, họ muốn người ta chào mình giữa chợ và ưng người ta gọi mình bằng thầy, theo câu 7. Những thầy thông giáo và người Pha-ri-si tự coi mình có chức vụ cao hơn người khác, ra đường ai cũng buộc phải cúi đầu chào và gọi họ bằng danh hiệu khoa trương Rabbi, thầy, để chứng tỏ uy thế, địa vị của mình. Thay vì làm lãnh đạo cần hạ mình để phục vụ, thì họ lại ngước mình lên cao, đòi hỏi mọi người phải tôn trọng mình qua những lời chào, danh hiệu, chức vụ. Thật ra, danh xưng hay chức vụ và việc chào nhau không có gì là sai hoặc xấu, nhưng Chúa Giê-xu chỉ lên án thái độ đằng sau việc theo đuổi các chức vụ và địa vị đó là thái độ tự tôn, coi chức vụ như là một giai cấp cao, phải đứng trên mọi giai cấp bình dân khác, muốn người ta chào, ưa người ta gọi, mà quên mất rằng trước mặt Chúa, tất cả chúng ta đều là tội nhân bình đẳng như nhau. Câu hỏi thứ ba, chúng ta áp dụng bài học này trong hội thánh và cho chính mình như thế nào? Thái độ đạo đức giả, nếp sống giả hình, sống hai mặt của những người lãnh đạo tôn giáo ngày trước đã bị Chúa Giê-xu vạch mặt một cách cụ thể và mạnh mẽ. Những bài học này cũng được áp dụng cho chúng ta ngày nay. Có thể chúng ta tinh thông kinh thánh, giảng dạy, nói giỏi nhưng lại không sống đúng theo chuẩn mực yêu thương của Chúa. Có thể chúng ta vào nhà thờ luôn làm ra vẻ thánh thiện để mọi người kính phục, khen ngợi, nhưng về nhà hoặc sống giữa xã hội thì không khác nào người chưa biết Chúa. Có thể chúng ta ham muốn chức vụ, địa vị cao trong hội thánh, đến nỗi chỉ sống với chức vụ, địa vị mà không sống với Chúa và với anh chị em. Nếu mất chức vụ thì sa sút và đánh mất luôn cả Chúa. Có thể chúng ta luôn khúng núm trước các lãnh đạo giáo hội, tâng bốc họ thái quá nhưng lại kênh kiệu với anh chị em tín hữu, vân vân. Chúa không chống lại quyền lãnh đạo vì điều đó là cần để duy trì quy củ trong tổ chức, nhưng Ngài chống thái độ đạo đức giả, tự tôn, nếp sống giả hình, chuyên tìm vinh hiển cho chính mình. Những người sống như vậy thì cái tôi hoàn toàn che khuất Chúa, lòng tự tôn lấn át tinh thần phục vụ. Sống như vậy là đang sống theo sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời, theo Giăng Nhất chương 2 câu 16. Thế gian có lắm vị trí cho họ, nhưng thiên đàng không có chỗ nào phù hợp với họ cả. Xin Chúa giúp chúng ta cẩn trọng trong nếp sống mỗi ngày, để nếp sống giả hình không tồn tại trong chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 23, từ câu 1 đến câu 7, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 160 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.